bài 178 là ông dùng đầu kia làm gì? Thiền sư Thiện Đạo ở Thạch Đầu, Đàm Châu, lúc còn làm Sa Di, trường tỳ bảo đi thọ giới và giảng sư, ngày ông trở về phải đến lễ bái nơi hòa thượng Thạch Đầu. Sau khi thọ giới xong, sư bèn đến tham vấn ngài Thạch Đầu. Một hôm, sư theo hòa thượng Thạch Đầu vào núi. Thạch Đầu mới bảo, đây là nói qua về ngài Thiện Đạo, tức nhiên là ngày lúc mà còn làm là Sa Di á, thì ở với ngài trường tỳ, cho nên trường tỳ bỏ đi thọ giới, nhưng mà thọ giới xong thì phải đến với hòa thượng Thạch Đầu đó. Thì ngài cũng y lời như vậy, sau khi thọ giới xong thì đến tham vấn ngài Thạch Đầu, thì coi như là ở lại với ngài Thạch Đầu một lúc đó, cho nên rồi một hôm mới đi theo ngài Thạch Đầu dạo núi. Thì ngài Thạch Đầu mới bảo, ông vì ta đốn quách cái cây trước mặt để khỏi làm ngại ta. Sư thưa, con chẳng đem con dao theo. Thì như vậy đó là mới cái mở đầu thôi, coi như là mới mở đầu để mà khai màu ra trận. Thì ngài Thạch Đầu đó, ngài coi như thử đó, thử không? Nghĩa là bây giờ ông hãy làm sao đó, ông đốn quách đi cái cây ở trước mặt đó để khỏi làm ngại. Thì như vậy cái cây đó là cây gì? Đó là muốn thử cái chỗ thấy của ngài để mà khai thị ngài đó. Thì sư thưa, nghĩa là con chẳng có đem con dao theo. Thì Thạch Đầu bèn rút con dao ra, trở ngược đưa cho sư. Sư thưa, sao chẳng đưa đầu kia? Thế ngài rút dao ra, nhưng mà thay vì đưa cán thì đưa cái mũi ra, trở ngược lại đưa cái mũi. Cho nên là sư mới nói, còn đầu kia sao không đưa đầu kia, đưa mũi sao cầm được. Nhưng mà với ngài Thạch Đầu á, thì ngài có ý gì? Đó là gợi lên cái ý gì? Đó là muốn gợi lên cho ngài một cái gì đó, nghĩa là ông cũng có cái gì đó, đưa cho ông thì ông sẽ cái gì là cái biết nhận lấy. Cho nên rồi ông đòi cái đầu kia, đòi cái đầu kia tức là sao? Tức là tự chối bỏ cái sẵn nơi ông rồi, cái biết mà sáng ngời đang hiện hữu nơi mình đó, nơi ông đó. Ở đây thì chỉ thấy trên con dao thôi, nghĩa là ngài Thiện Đạo đó, ngài chỉ thấy trên con dao thôi, cho nên chưa rời được cái đầu kia đầu này. Ngài Thạch Đầu á là sở dĩ mà đưa ngược con dao đó là muốn đánh thức cho ông, nghĩa là ông phải khéo coi như là nhận lấy, khéo nhận lấy thì cái cán dao đã ngay ông rồi, nhưng mà ông lại chỉ còn ông bám ở trên cái con dao, ông hiểu, cho nên ông còn mắc kẹt đầu này đầu kia, mắc kẹt đầu này đầu kia đó, tức là mắc kẹt trên con dao. Cho nên khi mà sư bảo là sao chẳng đưa đầu kia, thì ngài Thạch Đầu nói, ông dùng đầu kia để làm gì? Nghĩa là dùng cái đầu kia con dao đó để làm gì? Thay vì như vậy đó, thì ông không xôi lại cái, thì cái cán dao ngay nơi ông rồi, nhận lấy cái đó thì ông sống khỏe không? Còn này ông đòi cái đầu kia đó, thì đầu kia con dao đó, thì cái đầu đó để làm gì? Mà không ngờ chính cái đầu đó là đã nằm ở nơi ông rồi. Cho nên là khi mà Thạch Đầu ngài gạn lại như vậy đó, ông dùng đầu kia để làm gì? Thì sư liền đại ngộ liền, biết được ngài Đầu ngài đánh thức cái gì, biết được cái chỗ lầm của mình, nghĩa là theo cái đầu kia con dao đó là theo bên ngoài, cho nên là còn cái mà gọi là cái sống mà thật nơi mình đó, cái mà đang sáng ngời hiện hữu nơi mình đó, thì cái đâu có đầu này đầu kia gì, đâu có đầu này đầu kia, cho nên ngài gạn hỏi, ông dùng đầu kia để làm gì? Tức là ngay đó mà khéo nhận cái thì cái cán dao là ngay ở trong tay mình, ngay đó liền dùng thôi, còn khỏi phải đòi cái đầu kia bên ngoài, cái đó là cái bên ngoài. Cho nên ngay đó thì ngài đại ngộ, sư đại ngộ bèn trở về trường tỳ. Thì ngài trường tỳ mới hỏi, vậy chứ ông đến Thạch Đầu chăng? Đó là gạn lại Thạch Đầu, ngài trường tỳ ngài gạn lại thử coi ngài là cái chỗ thấy của ông nó có chỗ thấy gì chưa. thì sư thưa đến tức đến, nhưng mà chỉ là chẳng rõ tên. Nghĩa là sao? Đến á thì tức là có đến, nhưng mà chẳng có rõ tên. Thì như vậy, hỏi là hỏi đến thành đầu, thấy không? Nhưng mà cái ý là không phải ở thành đầu. Tức như là muốn nói đến là ông có đến được cái chỗ đó chưa, chứ không phải là ở thành đầu. Cho nên là ngài nghe như vậy thì sư liền hiểu liền ngay. Cho nên đến là thì tức đến, nghĩa là con đến chỗ đó rồi, nhưng mà có điều á là chẳng rõ tên là sao. Tất nhiên là đến cái chỗ đó là chỗ không có tên tuổi, không tướng mạo, cho nên không chẳng rõ tên, tất nhiên là không có chỗ để hiểu biết. Chỗ đó không có chỗ để biết. Cho nên đáp như vậy đó là đã nói lên ngài có cái chỗ thấy. Nhưng mà ngài trường tỳ ngài gạn thêm nữa, ngài theo ai thọ giới, ông là theo ai thọ giới. Nếu mà mình gọi là hấp tấp đó, không trả lời theo ngài thạch đầu thọ giới hay là theo cái gì nào thọ giới đó là lầm ngay. Ở đây thì sư đáp chẳng nương kẻ khác là sao? Hỏi theo ai thọ giới đó là cũng là muốn coi như là gạn lại đó, mà cũng là một cái bẫy. Nếu mà nghe nói theo ai đó thì mình tưởng là đáp theo người này theo người kia đó là tức là sao? Tức là mình rơi vào cái bẫy theo người khác, là chưa có chỗ sống của mình. Cho nên ở đây ngài đáp thiền đạo ngài đáp rất là khéo, tức là có chỗ sống của ngài, chẳng nương kẻ khác, chẳng nương kẻ khác. Tức là ngài có chỗ tự sống, sống thẳng với cái chân thật đó, chứ không có chỗ nương tựa, không kẹt nơi người, chẳng nương kẻ khác, không kẹt nơi người. Chỗ đó là chỗ mà ngài muốn nói lên, xác định là ngài có cái chỗ ngài tự sống được. Nhưng mà như vậy thì ngài trường tỳ đó, ngài cũng còn chưa chịu, ngài còn gạn thêm nữa. Ở nơi kia thì tức thế ấy, không? Nhưng đến ta thì trong ấy ra làm sao? Ở nơi kia thì coi như vậy được rồi đó, nhưng bây giờ đến trong ta đây á thì trong ấy ra làm sao? Chỗ này cũng là thêm một cái, nghĩa là nó tế nhị nữa, không khéo á thì mình lại mắc kẹt ở trên chỗ này ngay. Tức là ở đây là muốn gạn lại thử coi ngài còn có cái chỗ kẹt kia đây hay không. Nghĩa là ở nơi kia, tức là ở nơi thạch đầu á thì ông như thế đó, nhưng bây giờ đến trong ta thì ra làm sao? Nếu mình còn có cái thấy hai á, cái thấy hai, cái thấy đây kia thì tất nhiên là nói lên cái chỗ thấy của mình chưa có sáng tỏ. Ở kia khác, đến đây khác, thì giờ là cái thấy còn có cái thấy hai. Cho nên ngài thiền đạo ngài đáp chẳng trái nghịch, chẳng trái nghịch, không có kia đây. Ở ngay kia cũng vậy, ở đây cũng vậy thôi, không có hai. Như vậy tức là quên kia, quên đây. Thì như vậy đó là cái chỗ thấy rõ ràng, không phải là cái chỗ mà ngài học lớn. Nói lên ngài có chỗ thấy thật. Nhưng ngài trường tỳ ngài cũng còn thêm câu nữa, rất lần sanh thai, đó là dịch cũng hơi thoát á, theo sát nghĩa là quá nhiều lời, quá nhiều lời, nghe là nói như vậy đó là cũng còn quá nhiều lời. Thì ngài thưa đầu lưỡi chưa từng động, nghĩa là tuy nói năng nhưng mà vẫn không rời cái chân thể bất động đó. Tuy nói như vậy nhưng mà ngài vẫn không rời cái chỗ chân thật bất động đó, nghĩa là ngài thấy thấu qua cái ngôn ngữ chứ không phải là kẹt ở trên cái ngôn ngữ, dù nói nhưng mà không kẹt trên lời. Thì khi mà ngài thưa như vậy thì trường tỳ ngài liền nạt sa di hãy đi ra. Sư liền đi ra, trường tỳ mới nói đâu được chẳng gặp nơi người. Chính cái câu này là câu khó thoát qua được. Đâu được chẳng gặp nơi người là sao? Đó câu đó là câu mà có ai mà có thể thoát qua được. Nếu gặp nơi người thì sao? Đặt trường hợp ngược lại, nếu gặp nơi người thì sao? Nếu mà gặp nơi người á, thì cái đó là cái gì? Nếu là cái của mình mà nó gặp nơi người thì sao? Cho nên chỗ này là chỗ mà thường gọi là câu mà gọi là câu sống đó, không? Câu cứu người đó. Đã vượt qua được câu sau này thì mới là khéo đi tự tại, không? Còn không khéo thì mắc kẹt. Thì như vậy ở trong cái đoạn này, thay vì mình đưa con dao ngược đầu, thì thay vì mình nhận con dao á, thì sao mình không tự nhận đi? Thay vì nhận con dao, mình tự nhận lại, thì cái đó là xong việc thôi. Còn gọi là theo con dao đó, thì nghĩa là chạy ra bên ngoài, bị con dao nó chi phối. Đó là Ngài Thạch Đầu, Ngài khéo mượn con dao đó để mà đánh thức lại cái gì ngay nơi Ngài Thiền Đạo đó, mà cũng muốn nói là cái gì đó ngay nơi mình, tức là coi như là chỉ cần soi lại một cái thì cái cán dao đó ngay trong tay mình thôi, tự mình nhận, mình nghĩa là dùng đầy đủ hết, không có thiếu gì. Cho nên cái câu sau của Ngài Trường Trì, đâu được chẳng gặp nơi người đó, là câu mà muốn gọi là nhắc khéo đó, mỗi người đó, mình đây đó, làm sao mà phải cho thấu qua cái câu này. Chứ còn thường thì mình nghe thì mình coi như là câu này là câu tầm thường thôi, ít có ai để ý, nhưng mà dễ mắc kẹt ở trong câu này.